Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 9 tháng 11, Giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ cung hiến Thánh đường Laterano. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, câu 13 tới câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán xiên bò bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ, còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ cung hiến Thánh đường Laterano, Giáo hội cho chúng ta nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Thánh Gioan kể lại cho chúng ta việc Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Ngài đã đuổi tất cả những con buôn của những kẻ bán chiên bò cũng như đổi bạc ra khỏi đền thờ. Thiên Chúa thanh tẩy nhà của cha mình bởi vì đó là nơi cầu nguyện. Vương cung Thánh đường Laterano là một trong bốn đại vương cung Thánh đường tại Roma. Vương cung Thánh đường Laterano, vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành và vương cung Thánh đường nước Bà Cả. Trong bốn vương cung Thánh đường ấy, vương cung Thánh đường Laterano được xây dựng đầu tiên trên chính mảnh đất vua Constantine trao tặng cho giáo hội từ trước năm 313, nghĩa là trước cả giáo chỉ Hy Lạp. Nơi đây, tòa thánh đã tọa lạc và là nơi diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng cũng như những công đồng đầu tiên của hội thánh. Laterano xứng đáng là đền thờ mẹ của mọi đền thờ. Đền thờ này ngày đêm vang lên lời ca tiếng hát như hương trầm bay tỏa suốt thánh nhang. Đền thờ này là nơi nhắc nhở cho con người lòng yêu mến thờ phượng Thiên Chúa. Đền thờ là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và cũng chính là nơi Thiên Chúa hẹn hò để gặp gỡ con người. Từ nơi đền thờ vật chất được xây dựng bằng gỗ đá, chúng ta được mời gọi nhìn về đền thờ là chính thân xác của chúng ta. Mỗi chúng ta là những đền thờ sống động được Thiên Chúa xây lên. Ngôi đền thờ này đã được thánh hiến bằng bửu huyết của con một Thiên Chúa. Ngôi đền thờ này được trang hoàng không phải bằng những viên đá quý lộng lẫy, nhưng được trang hoàng bằng ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã biến mỗi chúng ta thành những đền thờ sống động, nơi đó ngày đêm phải vang lên tiếng ngợi khen chúc tụng nơi đó phải là nơi Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta và là nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ được nhau. Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem và Ngài nhắc đến đền thờ là chính thân xác của Ngài. Hôm nay khi chúng ta mừng kính lễ cung hiến đền thờ Laterano, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn về đền thờ là chính bản thân chúng ta, bàn thờ là chính anh chị em chúng ta, để ta biết gìn giữ đền thờ ấy được thánh thiện, để ta biết tôn trọng đền thờ là chính thân xác mình, cũng như là anh chị em của mình, để đừng bao giờ chúng ta xúc phạm đến đền thờ sống động này, nơi Chúa Thánh Thần luôn hiện trị. Xin Chúa thường thánh hóa các ngôi đền thờ thiêng liêng là chính thân xác tâm hồn của chúng ta, để mỗi chúng ta đều ý thức mỗi ngày dâng lên Chúa tâm tình ngợi khen chúc tụng và loan báo những kỳ công Chúa thực hiện cho nhân loại.
Nước mắt trong đêm, con thầm cầu xin Chúa thương, hãy lắng nghe lời và thương ban ơn suốt đời. Cây trong nơi Chúa hơn ai tiêu và khi thân, xin các nơi Ngài đưa mình tới con Chúa.
Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính lễ cung hiến thánh đường Laterano. Xin cho chúng con biết tôn trọng những đền thờ, những nhà thờ là nơi chúng con cầu nguyện, nơi chúng con gặp Chúa và nơi Chúa gặp chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết tôn trọng đền thờ là chính thân xác và tâm hồn của chúng con, là thân xác, là tâm hồn của anh chị em mình, để chúng con luôn biết yêu mến, trân quý và đừng bao giờ xúc phạm đến nhau. Amen.
Chúa là nơi chốn ôn luôn trời trôi xuống đường. Ở bên Chúa tin con đến ta, Chúa thương, xin Ngài đưa dẫn chúng con về Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh chúc mừng Tổng thống tân cử Donald Trump. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, cầu chúc Tổng thống tân cử của nước Mỹ được nhiều khôn ngoan và giúp khắc phục tình trạng phân cực trong xã hội. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 6 tháng 11 vừa qua, bên lề hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma về đề tài tinh thần của Hiệp ước Geneva, ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trên công pháp quốc tế về nhân đạo, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước Geneva. Đức Hồng Y Parolin nói, vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, chúng tôi cầu chúc ông được nhiều khôn ngoan vì đây là nhân đức chính yếu của những nhà cầm quyền theo Kinh Thánh. Tôi tin rằng ông cần làm việc trước tiên là để Tổng thống của toàn dân, vì thế cần vượt thắng những phân cực đang xảy ra, điều mà người ta cảm thấy rất rõ ràng trong thời điểm ngày này. Và nhân danh tòa thánh, Đức Hồng Y Parolin cầu chúc tân Tổng thống Mỹ thực sự có thể là một yếu tố làm lắng dịu những căng thẳng và bình định những xung đột hiện nay đang làm cho thế giới rướm máu. Cũng về vấn đề chiến tranh, Đức Hồng Y Parolin được các ký giả yêu cầu bình luận về lời tuyên bố của ông Trump trong cuộc tranh cử, và cả sau khi đắc cử, ông Trump nói rằng, tôi sẽ không khởi chiến, nhưng tôi sẽ ngưng các chiến tranh. Đức Hồng Y nói, chúng tôi rất hy vọng vào điều đó. Tôi nghĩ cả ông ấy cũng không có chiếc đũa thật. Để chấm dứt chiến tranh, cần rất nhiều khiêm tốn, sẵn sàng, cần phải thực sự tìm kiếm những lợi ích chung của nhân loại, thay vì tập trung vào những lợi ích riêng. Tôi cầu chúc điều đó cho ông. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh tỏ ra dè dặt trong việc biểu lộ ý kiến về sự sợ hãi của người Ukraine và Palestine. Họ e ngại rằng hòa bình có thể gây thiệt hại cho họ. Đức Hồng Y nói, chúng ta chờ đợi xem, thật là khó nói về những khía cạnh này. Chúng ta hãy chờ xem đề nghị nào sẽ được đưa ra, và nhiều điều vẫn luôn bất định, không chắc chắn. Ví dụ, câu nói thời danh, ngày hôm sau sẽ chấm dứt chiến tranh, nhưng bằng cách nào? Không ai có thể nói, và cả ông Trump cũng không đưa ra những xác định cụ thể chấm dứt chiến tranh bằng cách nào. Chúng ta hãy chờ xem ông sẽ đề nghị điều gì sau khi nhậm chức. Được hỏi về vấn đề lập trường của ông Trump đối với những người di dân trong cuộc tranh cử, ông hứa sẽ trục xuất hàng loạt những người Mỹ châu Latin nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, lập trường của Đức Giáo Hoàng và của Tòa Thánh rất rõ ràng. Chúng tôi ủng hộ một chính sách khôn ngoan đối với người di dân, và vì thế không đi tới những lập trường cực đoan. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra những chỉ dẫn rất rõ ràng về vấn đề này. Tôi tin rằng, cách duy nhất để đối phó với vấn đề này là giải quyết nó một cách nhân đạo.
Xin Tổng giáo phận Huế, Tổng giáo phận Huế họp bàn kế hoạch tổ chức năm thánh 2025. Lúc 8 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 11 vừa qua, tại nhà chung tòa Tổng giám mục Huế, ban tổ chức của Tổng giáo phận Huế đã nhóm họp để lên các kế hoạch cho công tác tổ chức năm thánh thường lệ 2025. Được sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, và Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng đại diện chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, Đức ông Giuse Nguyễn Văn Chánh, quý cha hạt trưởng, cha trưởng ấn chánh văn phòng tòa tổng giám mục, cha giám đốc đại chủng viện, cha giám đốc tiền chủng viện, cha tổng quản lý, cha thường vụ trung tâm hành hương Đức Mẹ La Văn, cha thư ký nội vụ hội đồng mục vụ, quý cha trưởng ban truyền thông, ban giáo lý, ban phụng tự và đại diện các trần tu nam nữ trong tổng giáo phận. Sau kinh nguyện mở đầu, cha tổng đại diện Đa Minh giới thiệu nội dung buổi họp và khái quát những điểm chính yếu trong sách chỉ công bố năm thánh thường lệ 2025 của Đức Thánh Cha. Trong khuôn khổ buổi họp bàn, ban tổ chức năm thánh đã cùng nhau bàn thảo và quyết định soạn thảo cẩm nang năm thánh và những định hướng cho các sinh hoạt năm thánh tại Tổng giáo phận Huế. Đồng thời thiết lập ban soạn thảo các đề tài học tập, ban giảng thuyết, ban hòa giải, ban lễ nghi trong năm thánh, thiết lập lịch hành hương của các giáo hạt, giáo xứ, dòng tu, các ủy ban và đoàn thể công giáo tiến hành. Ngoài nhà thờ chính tòa, ấn định các nhà thờ được lãnh nhận ơn toàn xá, thống nhất khung thời gian cụ thể tổ chức thánh lễ khai mạc và mở cửa năm thánh theo hướng dẫn của tòa thánh, cùng nhiều hạng mục liên quan khác. Theo đó, tổng năng năm thánh 2025 sẽ được phổ biến rộng rãi đến mọi thành phần dân Chúa trong tổng giáo phận. Đồng thời, các tài liệu giáo lý, bản văn phụ vụ, các thông tin sẽ thường xuyên được cập nhật trên các kênh truyền thông thông thường của tổng giáo phận. Buổi họp bàn kết thúc, mở ra những kế hoạch và dự định sẽ được thực hiện trong năm thánh 2025 sắp đến của tổng giáo phận Huế.
In Nigeria, chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria tố giác nạn ma túy. Đức cha Lucius Iwezuri Ukori, tổng giám mục giáo phận Owerri, chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria bên Phi Châu, tố giác nạn ma túy lan tràn nơi những người trẻ nước này, làm tăng vọt các tội ác tại nước này, đe dọa sự sống hòa bình của người dân. Cách đây 6 năm, cuộc điều tra đầu tiên của Tổ chức Liên Hiệp Quốc UNODC về nạn sử dụng ma túy tại Nigeria cho thấy ma túy được sử dụng rộng rãi tại nước này với tỷ lệ cứ 7 người thì có 1 người tuổi từ 15 đến 64 sử dụng ma túy trong năm trước đó. Ngoài ra, 1 trên 5 người sử dụng ma túy bị những xáo trộn liên hệ tới chất này. Việc sử dụng ma túy là căn cội gây ra những tội phạm như trộm cắp, phá phách, mại dâm và ăn cắp ở các siêu thị. Ngoài ra, có những tội ác liên hệ trực tiếp tới nạn buôn bán ma túy. Các băng đảng và các mạng tội phạm ma túy góp phần đưa tới những vụ tham nhũng, hối lộ, hăm dọa và giết người để bảo vệ doanh nghiệp. Đức tổng giám mục Ugori nói rằng, những người trẻ Nigeria sử dụng ma túy nặng gây ra những điều không thể tưởng tượng được. Họ võ trang và cướp bóc cũng như bắt cóc người. Làm sao chúng ta có thể giải thích rằng, ngày nay có những người bị giết một cách vô nghĩa lý, như thể mạng sống con người chẳng còn giá trị, không quý giá và bất khả nhượng. Mặc dù các hoạt động do chính quyền Nigeria đề ra để ngăn chặn tệ nạn này, theo Cơ quan Quốc gia bài trừ ma túy năm 2021, có ít nhất 14 triệu người Nigeria sử dụng ma túy thường xuyên. Hiện nay, có một dự luật đang được Quốc hội cứu xét phạt tử hình những người buôn bán ma túy, nhưng các luật sư biện hộ và những người bênh vực nhân quyền mạnh mẽ phản đối, cho là luật như vậy vô ích và vô nhân đạo. Luật hiện hành phạt tù chung thân những trường hợp nặng nhất.
Kinh giáo phận Hà Tĩnh. Caritas Hà Tĩnh tổ chức đại hội tổng kết 5 năm hình thành và phát triển. Thứ Tư ngày 6 tháng 11 vừa qua, Caritas Giáo phận Hà Tĩnh đã tổ chức đại hội tổng kết 5 năm hình thành và phát triển, diễn ra tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh. Đại hội có sự hiện diện của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha tổng đại diện Gian Baptista Nguyễn Khắc Bá, cha trưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài, cha giám đốc Caritas giáo phận Gian Baptista Nguyễn Huy Tuấn, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt, quý cha chuyên trách các tiểu ban, quý cha linh hướng nhóm bảo vệ sự sống, quý nữ tu văn phòng Caritas, quý vị đại diện thành viên Caritas các giáo xứ trong giáo phận cùng quý tu sĩ nam nữ. Cùng với việc thành lập giáo phận, Caritas Hà Tĩnh cũng được hình thành, đến nay tròn 5 năm tuổi và đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc phát triển giáo hội, xã hội và sự thăng tiến vì hạnh phúc của con người. Theo báo cáo tất niên năm 2023, Caritas Giáo phận Hà Tĩnh có 19.741 thành viên và đã gia tăng số lượng thành viên trong năm 2024. Đại hội được khai mạc lúc 8:30. Trong những lời chia sẻ, Đức cha Louis gửi đến các thành viên tham dự những lời cầu chúc tốt đẹp và ước mong cùng nhau hiến thân phục vụ và làm nghề thành trong sứ mạng. Sau đó, cha Gian Baptista Nguyễn Huy Tuấn, giám đốc Caritas giáo phận, đã trình bày bản báo cáo tài chính và hoạt động, cùng đánh giá kết quả các hoạt động của Caritas giáo phận trong 5 năm qua. Các hoạt động như cứu trợ, mục vụ bệnh nhân, hỗ trợ người có nhiễm HIV, bảo vệ sự sống, mở rộng mạng lưới và phát triển hội viên, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người khuyết tật và phòng chống buôn bán người. Cuối cùng là thảo luận về kế hoạch chiến lược 5 năm tới của Caritas giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra lúc 10:15 do Đức cha Louis chủ sự. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Louis nhấn mạnh đến mẫu gương tuyệt hảo của tình yêu là Đức Giêsu Kitô, một vị Thiên Chúa luôn giàu lòng trắc ẩn và vị tha. Ngài không mệt mỏi khi phải tha thứ cho con người, Ngài đã tự hủy đến tận cùng vì yêu thương nhân loại với cái chết trên thập giá. Thiên Chúa không bỏ mặc con người khi con người lỗi lầm nhưng đã nhập thể và sống giữa con người. Chìm ngắm cái chết và tình yêu của Thiên Chúa, ta sẽ được ánh sáng Chúa chiếu rọi trong tâm hồn mỗi chúng ta, khai sáng và giúp mỗi người cần phải biết làm những gì cho thế giới đang đau khổ và đè nặng bởi chiến tranh, hận thù. Và Đức Cha mời gọi mỗi thành viên hãy dấn thân cho sứ điệp yêu thương một cách vô vị lợi, vì hạnh phúc của tha nhân. Chiều cùng ngày, đại hội đã dành thời gian để thảo luận nhiều vấn đề. Hội nghị kết thúc tốt đẹp trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vào lúc 16:30 sau ý kiến cuối cùng của Đức Cha chủ trong giáo phận.
In Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu bác ái, tôn trọng và lịch sự sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hội đồng giám mục Mỹ ra thông báo kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy có thái độ bác ái, tôn trọng và lịch sự sau cuộc bầu cử lịch sử vừa qua với sự thắng cử lớn của cựu tổng thống Donald Trump. Ông đã được 306 phiếu so với 226 phiếu của hội đồng tuyển cử, so với ứng cử viên là bà phó tổng thống Kamala Harris hôm 5 tháng 11 vừa qua. Ngoài ra, ông cũng được gần 5 triệu phiếu phổ thông. Trong thông cáo phổ biến trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Mỹ hôm 6 tháng 11 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Timothy của Tổng giám phận quân đội trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ đã chúc mừng Tổng thống Trump về sự thắng cử và ca ngợi chính phủ về khả năng chuyển tiếp ôn hòa từ chính phủ hiện nay tới chính phủ kế tiếp. Đức Tổng giám mục cũng ghi nhận rằng giáo hội Công giáo không đứng về phía một đảng phái chính trị nào và hội đồng giám mục cũng vậy. Ngài viết, bất luận ai sẽ ở tòa Nhà Trắng hoặc chiếm đa số tại Quốc hội, giáo huấn của giáo hội vẫn không thay đổi và các giám mục sẵn sàng cộng tác với các vị đại diện dân cử được bầu lên để thăng tiến công ích của tất cả mọi người. Trong tư cách là tín hữu Công giáo và là công dân Mỹ, chúng ta có nghĩa vụ đối xử với nhau trong tình bác ái, tôn trọng và lịch sự, cho dù chúng ta có thể bất đồng về cách thức điều hành những điều thuộc chính sách công cộng. Trong tư cách là một quốc gia được nhiều hồng ân, chúng ta cũng phải quan tâm đến những người ở ngoài biên giới đất nước của chúng ta và sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ cũng kêu gọi mọi người Mỹ hãy cầu nguyện cho Tổng thống tân cử và mọi đại biểu được bầu lên để họ có thể đáp ứng trách nhiệm được ủy thác cho họ trong khi phục vụ đất nước và những người họ đại diện. Và Đức Tổng giám mục Timothy nói rằng, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ bổn mạng của đất nước này. Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta duy trì công ích của tất cả mọi người và thăng tiến phẩm giá con người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta, kể cả các thai nhi chưa được sinh ra, những người nghèo, người ngoại quốc, người cao niên và yếu đau, cũng như những người di dân.
Tin Abuja, Nigeria. Thêm một linh mục bị bắt cóc tại Nigeria. Thêm một linh mục lại bị bắt cóc tại Nigeria, đó là cha Emmanuel Azubuike, hoạt động tại giáo xứ Thánh Teresa ở Obono, Ishiala, thuộc bang Imo ở miền nam nước này. Vụ bắt cóc xảy ra hôm 5 tháng 11 vừa qua, trong lúc cha trở về giáo xứ, theo thông cáo của giáo phận Okikwe. Cha Azubuike thụ phong linh mục cách đây 10 năm, ngày 27 tháng 9 năm 2014. Ngoài ra, cha Thomas Oyode, giám đốc tiểu chủng viện Ajene Gabole, thuộc bang Edo, ở miền nam Nigeria, bị bắt cóc ngày 27 tháng 10 mới đây. Cha bị bắt cóc vào lúc khoảng 7 giờ tối, trong lúc nguyện kinh chiều và chầu thánh thể ở nhà nguyện. Một số người võ trang đã tấn công và bắt cha, rồi dẫn vào rừng. Cha phó giám đốc cùng với các chủng sinh và nhân viên tiểu chủ viện bình an và tạm thời được di chuyển đến nơi an toàn vì tình hình địa phương vẫn còn bị coi là bất an.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về phần cuối chủ đề những cản trở và ảnh hưởng của ý thức. Trước hết là ý thức trong lĩnh vực tình cảm. Ý thức góp phần như thế nào trong lĩnh vực tình cảm? Có thể nhìn ảnh hưởng này theo hai cách. Thứ nhất, nếu bám vào đối tượng mình yêu, có thể là người, vật hay sự việc, chúng ta trở nên lệ thuộc. Thứ hai, nếu chiếm hữu, thì chúng ta biến đối tượng thành nô lệ, thành những món đồ. Làm sao để yêu thật sự khi chúng ta còn bám, còn dính? Vì khi ấy, chúng ta chỉ yêu một món đồ, chứ không phải là những con người. Chúng ta sở hữu, tạo sự ràng buộc hơn là giải phóng. Bản chất của tình yêu là tự do, là giải thoát, là phóng thích, là làm cho người yêu triển nở, lớn lên. Bám víu có thể ví như một loại ma túy khó mà dứt bỏ, bao lâu chưa thật sự ý thức về sức mạnh hủy diệt của nó và chưa ý thức sự ràng buộc mà chúng đem lại. Ý thức giúp thanh luyện và cảnh giác hầu có thể đem lại cho nhau một tình yêu chân thật, vì nhờ biết mà chúng ta không làm cho đối tượng yêu thương mất tự do, không để họ trở nên mù quáng, vướng hay lụy bởi những ràng buộc thiếu lành mạnh, làm cho họ mất đi sức sống, mất niềm vui hay trở nên teo héo úa tàn. Yêu thương là thuộc về nhau chứ không phải là lệ thuộc nhau. Vì thế, với ý thức về cơ nguy của sự ràng buộc, chúng ta phải cố gắng tỉnh thức, không để mình lệ thuộc ai mà cũng không để ai lệ thuộc mình. Không nắm giữ ai mà cũng không để ai nắm giữ mình. Không dập tắt hay làm mất sức sống của ai và cũng không để ai dập tắt hay làm mất sức sống của mình.
Lạy Chúa chỉ
con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Nói về ý thức trong lĩnh vực hoạt động. Ý thức ảnh hưởng trên hành vi như thế nào? Thông thường, con người dẫn thân vào những hành vi sai trái là vì họ thiếu ý thức. Mỗi lần thất bại, một mối tương quan rạn nứt, một cách ứng xử gây buồn đau, tổn thương hay thiệt hại, chúng ta thường làm điều đó vì không biết, tức là thiếu ý thức. Yếu điểm của con người là thường hành động một cách vô ý thức. Vì thế, dựa trên sự vô ý thức của người làm hại mà trong một số lần người bị hại cố gắng để tha thứ. Còn nhớ, Thánh Stefano khi bị dân ném đá vì niềm tin của mình cũng đã mở lòng tha thứ cho những người đang bách hại mình vì biết rằng họ làm nhưng không biết ý nghĩa việc họ làm. Nhiều người sống không ý thức, sống như đang mê ngủ, họ bị đám đông lôi cuốn hay một số người kích động. Thật ra, khi đã ý thức rõ, mấy ai lại cứ buông mình vào để lặp lại những điều sai trái? Có chăng là chỉ vì sự yếu đuối? Và dù có làm sai, thì với ý thức khi làm, điều sai trái cũng được giảm thiểu hay có thể dần dần sửa chữa về sau. Ý thức sẽ giúp chúng ta hành động đúng đắn hơn. Ý thức thường được ví như ngọn đèn, như ánh sáng. Bật nó lên, bóng tối sẽ lùi lại hay biến mất. Chúng ta vẫn có kinh nghiệm này mỗi ngày trong đời. khi hoàng hôn đến, ngày lùi dần, hay nói cách khác, khi bóng tối đến, ánh sáng lùi bước. Khi bình minh đến, bóng đêm nhường chỗ, và khi ánh sáng đến, bóng tối biến tan. Quả vậy, chúng ta thử nhìn một đứa trẻ khi nó đang bất an hay sợ sệt, nó thường níu áo mẹ nó. Cũng thế, sự bám víu là dấu chỉ của tâm bất an, của lệ thuộc. Khi lệ thuộc, năng lực được dùng không phải là để nuôi dưỡng và xây đắp bản thân hay để thưởng thức cuộc sống, mà thường để lo gìn giữ, che chắn và phòng vệ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếng bước ra đi dần thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim. Đến với những ai bất hạnh hay nguy khôn, u sầu khóc than chưa mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lo.
Ta đi làm chứng cho đường trời, nhìn thấy nhân lấy trên sao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thế cô bên đôi một tâm hồn,
nuôi thuốc con tim dần thân quyền về, nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian. Đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay. Nếu cao đức tin làm anh sáng chỉ đường, phù giúp những ai bước chân trở về.
Ta đi làm chứng cho đường trời, như thấy nhân lành chim cao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thế cô biến đôi một tâm hồn.
Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, dân thánh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng phó dân tình yêu Chúa chung lại, theo sai lê viên ra đi cùng phù, truyền ban lời Chúa giao cho thiên thơ. Ta vẫn chung kiên làm chứng đầy gần ngoài, phần thương phục vinh Chúa ban trên quê trời.
Ta đi làm chứng cho đường trời, như thấy nhân lành chiếm bao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thế cô bên đôi muôn tâm hồn. Ta đi làm chứng cho đường trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thế tổ bên đôi môi tâm hồn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
buồn, dòng hát mẹ ru con hát rất hay. Tình yêu mẹ cho con vui sống, tình mẹ mẹ cho con vui hát trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa bao la hay vượt cao mây núi. Tình của mẹ hiền nào ai sánh gì với tình Chúa yêu thương nhân trần. Hãy hát lên ca mừng tình trai đến muôn muôn đời. Hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối. Hãy không vui an lòng ngày người đấng cho mẹ nhường.
Trên tờ báo điện tử Mật Tím có đăng một bài viết của Nguyễn Quốc Việt như sau. Tuổi thơ tôi gắn liền với cây roi tre của bố. Tôi còn nhớ mang máng lần đầu tiên bị bố cho ăn roi. Rồi hôm đó mưa xối xả, tôi xin phép bố đi tắm mưa. Bố đồng ý và dặn tôi chỉ được tắm ở xung quanh xóm với bạn thôi. Tôi hấn hở chạy ra hứng lấy những giọt mưa vào người, nhảy tung tăng cùng đám nhóc trong xóm. Lũ bạn rủ ra đồng chơi, tôi thích thú nhập cuộc. Thế là lời dặn của bố đã bị những giọt mưa cuốn đi. Chơi ngoài đồng vui thật. Bố cầm sẵn một cây roi tre mới vót đứng trước hiên nhà, vẻ mặt lo lắng. Tôi đoán ra là bố đã biết hết mọi chuyện. Tôi bước vào nhà, cúi gằm mặt xuống đất tỏ thái độ hối lỗi. Nhưng không gì có thể kìm được cơn giận của bố. Chiếc roi tre cứ quất vào mông tôi. Tôi đau lắm, khóc nức nở. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Đánh xong bố căn dặn tôi đủ điều. Không được cãi lời bố, phải ngoan với mẹ. Trung thực lễ phép, vân vân. Tôi gật đầu lia lịa, nhưng gật đầu chỉ để tránh cơn đòn. Tôi lại vi phạm nhiều hơn những điều bố đã dặn. Tôi không chép bài ở lớp, nói dối về cái lọ hoa bị vỡ, hay giành đội chơi với mấy bạn cùng xóm, và chiếc roi lại làm tôi đau. Tôi lớn dần theo năm tháng, chiếc roi vẫn bệ vệ nơi góc nhà, vì thế mà mỗi lần khi định làm điều gì sai, tôi lại nhớ đến cây roi của bố. Nó mách bảo tôi về người bố lam lũ và nghiêm khắc. Và từ đó tôi đã trưởng thành hơn. Tôi lên phố học, không còn nhớ thấy chiếc roi của bố. Đêm thằng bạn gọi điện tâm sự đủ điều. Nó nói tôi sướng vì học xa nhà, chẳng bị ai la rầy. Nghe xong tôi thật buồn và tự dưng thèm cây roi của bố ngày xưa quất vào mông. Sống mũi tôi bỗng nhiên cay xè. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nuôi dạy con cái là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ. Chính sự dạy dỗ của cha mẹ sẽ quyết định tương lai con mình. Việc dạy dỗ con cái của người xưa thường nghiêm khắc. Có lẽ những ai đang ở tuổi 45 đến 50 trở lên sẽ có những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ khi rong ruổi cùng chúng bạn trên con đường làng. Những ngày cả lũ trẻ trong xóm đi tắm mưa, những trò chơi dân gian không có hồi kết, thì có lẽ cũng không quên những làn roi của bố mẹ khi chúng ta sai lỗi. Trước khi bị xử phạt, bao giờ bố mẹ cũng có những lời răn dạy giải thích tại sao không được làm điều này, tại sao không được nói thế kia, để cho con cái ghi nhớ. Câu chuyện trên là một minh chứng cho điều đó. Khi tác giả nhớ về tuổi thơ với những trò nghịch phá của trẻ con, thì tác giả cũng nhớ về những làn roi của bố. Nhớ không phải để tức giận, để oán hờn, nhưng nhớ cái roi của bố với lòng biết ơn. Chính cái roi ấy đã giúp anh trưởng thành hơn và nên người hơn. Chính vì thế ông bà ta thường nói, hương cho roi cho vọt. Trong bài tin mừng hôm nay, cũng chính vì yêu thương mà chúng ta bắt gặp hình ảnh Đức Giêsu nổi giận. Ngài nổi giận vì sự sai trái của con cái mình. Đền thờ là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, nhưng giới tư tế đã lợi dụng đền thờ để buôn bán, để trục lợi cá nhân, biến nơi trang nghiêm thành ra chợ búa. Nháo nhác tiếng kêu của súc vật, tiếng la lối tranh cãi của kẻ mua người bán. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã lấy dây làm roi để xua đuổi họ ra khỏi đền thờ, với lời dạy bảo: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Hành động thanh tẩy đền thờ Jerusalem của Chúa Giêsu cũng đồng nghĩa với việc Chúa muốn chúng ta thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình. Quả thật, khi chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội, là tâm hồn mỗi người Kitô hữu trở thành nơi hiện diện linh thánh của Thiên Chúa giữa thế gian này, là đền thờ để Chúa ở với ta hàng ngày trong suốt cuộc đời. Như lời thánh Phaolô đã nhắc nhở, anh em không biết anh em là đền thờ Thiên Chúa và Thánh Thần ngự trong anh em sao? Đó là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn chúng ta hơn là đền thờ bằng gỗ đá. Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn chúng ta hơn là đền thờ bằng gỗ đá, dù là gỗ thơm đá quý. Bởi đền thờ tâm hồn được xây bằng các ý tích, các việc lành thánh thiện, những hy sinh lòng yêu mến Thiên Chúa. Thế nên Ngài đã không tiếc khi lấy mình máu thánh mình mà thanh tẩy, không tiếc hiến mạng mình để chuộc lại chúng ta. Tâm hồn mỗi người Kitô hữu là đền thờ vô giá. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải gìn giữ trang hoàng đền thờ tâm hồn bằng tấm lòng nhân ái, vị tha, bằng những lời cầu nguyện liên lỉ hay những thánh lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao chủ nghĩa vật chất và quên đi đấng tạo dựng nên mình. Chúng ta dễ hòa mình vào luồng tư tưởng vô thần ấy, nên quên rằng tâm hồn chúng ta là nơi linh thánh nhiệm màu của Thiên Chúa. Chúng ta để những thứ tham sân si chiếm lấy tâm hồn mình, không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị. Những lúc đó, chính những lằn roi của Chúa Giêsu và những lời dạy bảo của Ngài nhắc nhở chúng ta sửa đổi, dọn dẹp và nhờ Chúa Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhớ đến sự dạy bảo nghiêm khắc của Chúa khi người ta biến đền thờ Jerusalem thành chợ búa, để chúng con luôn biết trân trọng và gìn giữ tâm hồn mình thoát khỏi sự chiếm dụng của vật chất, sự u mê của tiền bạc, hầu xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị luôn mãi. Amen.
Và thế khi ta khôn lớn, tình yêu người cho ta tin ta, tin hát yêu đời. Tình yêu người cho ta say hát, tình mến người cho ta vui bước trên đường đời. Nhưng ai có ngờ, tình Chúa yêu thương nhân trần đã mang án chế. Tình của loài người nào đâu sánh gì với tình Chúa treo thân nhục hình. Hãy hát lúc ca mừng tình Ngài đến muôn muôn đời, hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối, hãy thông hối ăn dần để người đem cho về.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.